Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 1 năm 2004, và hôm nay là ngày 13 tháng Chạp âm lịch, là ngày mà chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn kỳ chót, tức là kỳ tất niên, là kỳ thứ 136. Thì có mấy phút tôi sẽ gửi đến tất cả những Phật tử ở đây cái lời chúc Tết. Năm nay mình cải tiến chút, coi như chút tại đây vô đều hết. Chứ những năm khác thì chỉ nói mà không có cái văn bản. Hôm nay chút tất bằng văn bản đàng hoàng. Cho nên là sau cái lời phát biểu của Phật tử, rồi có cái các vị cũng cứ ngồi yên vậy, rồi có mỗi người sẽ được một cái lời chút tất bằng văn bản, tức là trong một cái thiếp chút tất. Thế thì bây giờ do vậy cho nên một lát nữa đây nè, tôi sẽ gửi cho mỗi người miếng đây nha. Cái miếng chúc Tết này là tôi muốn nhắc các vị đấy. Tôi muốn nhắc các vị đây là để tôi gỡ là sẵn đây tôi nhắc lại liền. Phải cố gắng đóng cửa nhà. Cố gắng đóng cửa nhà. Đây, chúc năm mới an lạc mới. Tôi nói cái này rồi á, để ra phán dương rồi các vị tới sẽ trả lời cho tôi. Coi coi câu nào hay, câu nào dở, chữ nào được, chữ nào không được. Cứ phê phản phần. Chúc năm mới an lạc mới với pháp hành phổ biến của mọi người con Phật. Cái pháp hành phổ biến này là tôi đề nghị rằng chúng ta phải đóng cửa nhà. Rồi chúng ta phải làm gì trong cái nhà của chúng ta? Thế thì pháp hành phổ biến của mọi người con Phật á, điểm thứ một là quên đi những nghĩ tưởng vui buồn đã qua. Những nghĩ tưởng vui buồn ở đây mình không có để nhiều chữ, chứ vui nè, buồn nè, yêu nè, ghét nè, phải nè, quấy nè, thân nè, sơ nè, vân vân và vân vân. Phải cố gắng mà quên, quên đi những nghĩ tưởng vui buồn đã qua. Cái vết thứ hai là buông bỏ những cái suy tính nên hư thành bại đắc thất sẽ tới. Đó, cái đó là văn chương thì dễ, kinh điển thì dễ mà khó vô cùng. Vì khó vô cùng cho nên chúng ta học đạo, hành đạo rất lâu năm mà không có Niết Bàn là tại vì nó không đơn giản. Quên đi những cái nghĩ tưởng vô buồn thương ghét đã qua, rất khó. Buông bỏ những cái toan tính thành bại đắc thất của tương lai cũng không phải là dễ. Mà làm được hai cái vế đó, trong đạo Phật gọi đó là chỉ. Tôi chỉ tức là samatha đấy. Đây nè, cái vị mà hỏi câu này đây nha, để chỉ samatha phải cố gắng mà quên. Cho nên lúc nào mà đau khổ cùng cực là các vị để ý cái vị samatha đi. Phải cố gắng mà samatha, cố gắng mà phải quên những cái gì trong quá khứ, và cố gắng mà buông bỏ những cái toàn tính gì trong tương lai. Mà làm được hai cái vế đó, tức là các vị tu pháp gọi là samatha, tức là trung qua trình là chỉ, tức là chẳng đứng đầu trước, chẳng đứng cắt đứt đầu sao. Cái này phải tập thôi. Tôi nói ví dụ nghe, một cái tình huống xấu nhất là ai đó buồn giận mà nghe là sắp bỏ nhà đi, không muốn sống nữa. Lý do mà muốn bỏ nhà đi không muốn sống nữa là tại cái gì? Không ngoài là những cái vui mừng thương ghét phải quấy quá khứ đã tích lũy từ trước tới đây, rồi nghĩ rằng từ trước tới đây mà người ta ở với mình như vậy, gia đình thì cứ xử mình như vậy thì tương lai ra sao, cho nên không còn sống nữa, bỏ nhà đi, thậm chí có người đòi tự tử. Là vì sao? Là vì tại mình không có samatha, không có chỉ, không có cái buông bỏ những cái về sau, mà không có quên đi những cái quá khứ. Pháp môn chỉ đó hay lắm đó, nhưng mà không phải dễ làm. Nó phải có căn cơ, nó phải có chủng tính và phải có bồi dưỡng tu tập lâu ngày mới làm được cái việc đó. Thế thì là quên đi những nghĩ tưởng vui buồn đã qua, buông bỏ suy tính nên hư thành bại sắp đến, gọi là chỉ. Cái thứ hai là trụ tâm vào một đối tượng, một đối tượng, trụ tâm vào một đối tượng. Mà cái đối tượng này là hằng hà sa số cái. Nếu chúng ta biết tu, chúng ta để ý biết tu tập thì hằng hà sa số cái, để cho ta trụ tâm, để cho chúng ta tư duy về nó. Nhưng mà nếu chúng ta không có biết tu á thì cái nào như cái đấy, không có cái nào đáng trụ tâm hết. Chứ mà cái người biết tu tập rồi hằng hà sa số cái trụ tâm, cái đối tượng để mình trụ tâm. Tôi nói như vậy là vì nó ăn với cái vô lượng đạo đế, vô lượng khổ đế, thì cái người biết tu nhìn đâu cũng là nguyên nhân của khổ. Hằng hà sa số bất khả thiết cái khổ. Ngược lại, mình muốn tư duy quán chiếu thì cũng vô lượng đạo đế, tức là cái pháp môn mà để cho mình tư duy, mình quán chiếu, mình tu tập ra cũng hằng hà sa số. Chứ không phải đợi vô chùa đâu, không phải đi chùa, vô chùa phải mặc áo giới, áo tràng gì hết á, không cần. Mà trụ tâm vào cái đối tượng. Có người nói với tôi chuyện này rồi tôi cũng xác minh giùm đó. Mình nuôi con mình từ nhỏ tới lớn, mình hy sinh cả một cái đời mình, chồng chết rồi không dám lấy chồng khác. Có những người đẹp trai có, rồi có người có địa vị có, mà cái bà này bà nói câu này tôi nghe tôi cười. Có người nói hay có, thì giờ có người nhiều tiền có, đẹp trai nè, nói hay nè, nhiều tiền nè, mà người ta đến với mình mà mình không dám bước tới thứ hai, mà trong lúc đó mình mới có 28-29 tuổi à, mà để mà nuôi con mà tới chừng con nó lớn lên rồi à, nó mình đi nằm bệnh viện mà nó giàu lắm nha, nó có bạc tỷ á, mà mấy chục triệu à, đi nằm bệnh viện ra tính mấy chục triệu, mà nó nói trụ nhiều quá không, đâu có tính về, chứ tính về là không có nằm cái bệnh viện này. bà quan tâm vào cái đối tượng đó à. Còn đi chơi á, đi du lịch đó mà, thì mình cũng ý con mình nó giàu không có đem tiền theo, tới chừng mình mua đồ về nó nói trời má chứ đụng cái gì má cũng mua hết. Thành ra là khi mà về rồi ngồi á, bà ngồi bà thiền định tứ duy á, thiền định thì thiền mà nếu mà nước mắt mà hứng được á cũng chắc cũng chỉ cả tách nữa. Hứng cả tách á. Nó còn những chuyện lặt vặt mà tôi nói thí dụ như một cái chuyện vậy đó, thì cái chuyện đó là ở trong các phật tử là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà đều có thể là đối tượng để mình tư duy đấy. mình bỏ cái sung sướng của mình, cái hạnh phúc của mình để mình đầu tư cho con ăn học giỏi hết. Có hai ba đứa con ăn học giỏi hết, tốt nghiệp đại học ra trường làm ăn nên sự nghiệp nên nhà cửa hết, mà tới chừng mình xài chưa có bao nhiêu hết. Thành ra bà nói rằng là nếu mà hứng được hứng cả tấp. Tôi nói được, tôi khen bà đấy. Bà biết tư duy đó, cái đó là thiền đó, đó là cái đối tượng thiền. Nhiều người, mỗi người trong gia đình, hoàn cảnh của mình, mỗi người có một cái đối tượng, và rất nhiều cái đối tượng để cho mình tư duy, mà người ta không có biết tư duy. Còn như là cô như vậy là cô biết tư duy rồi đó. Đó là tư duy một chuyện thôi đó. Còn cái thứ tôi tư duy nữa, tôi nói thí dụ như một ngày đó đám cưới, một cái người đó đám cưới cái nhà gần khách à, mà cái đám cưới nghe là tiền không có nhiều, mà đãi 50 mâm, đãi nhà hàng á, một ngày bận 8 cái story, chụp 8 cái hình, 8 chủ hình, mà tự nhiên là tài năng không có, làm ăn không có nghề nghiệp gì, giỏi giang gì hết, mà ăn xài kiểu đó. Thế thì là cái đó, đó. Rồi tới chừng mình nghe mà trong thân nhân của họ nói lại những cái nỗi đau lòng đó, những cái vui buồn đó, cũng là một cái đối tượng để cho mình tư duy. Cái đó là nguyên nhân của khổ, khổ cho gia đình, khổ cho vợ, cho chồng của người đó, mà họ không biết gì hết. Họ cần 8 cái sơ đê, họ chụp hình, họ quay mấy cuộn phim để làm cái gì cái đó. À, thế thì là những cái thân trọng mà áo như vậy, giả tạo vậy để làm cái gì? Vậy mà người ta không có biết tư duy. Thành ra cái đối tượng tư duy đây là tôi nói vài cái điển hình thôi, chứ nó nhiều lắm. Thế thì là cái người tu hành đó mà trụ tâm vào một đối tượng. Đấy là hai cái đối tượng mà tôi nói. Rồi bây giờ tôi nói là cái đối tượng mà ở trong kinh điển mà ta học bài bản đây, trụ tâm vào cái chân lý gọi là vô ngã. Dựa vào cái tấm này mà tư duy về cái tính chất vô ngã của nó. Dựa vào cái bình bông đẹp này mà tư duy về cái tính chất vô ngã của nó. Dựa vào bản thân mình, nay sổ mũi, mai nhức đầu, mốt đau bao tử, mà tư duy cái tính chất vô ngã của nó. Hồi sáng này tôi mới nghe Đài Hoa Kỳ có một cái bà có đứa con này, tôi nghe trời Phật ơi, cái đứa con mới sinh ra có 6 tháng à, mà đem vô là rọi á, thì một trái thận bị bướu, một trái thận bị teo, hơi thở của buồng phổi á thì ngột nghẹt hoài, có những lúc nó thở không được, nó tím mặt, rồi gần đây nó lại có tới bữa nay 8 tháng thì là có cái loại phong dịch gọi là động kinh đó, mà mới có từ 6 tháng tuổi tới 8 tháng tuổi mà phát hiện ra như vậy, một đứa con như vậy. Rồi tôi nghe tôi hãi hùng đó. Tôi vậy nè, tôi gần 80 tuổi vậy mà tôi phải làm sao tôi mới sống vậy, chứ cũng nhỏ xíu vậy đó mà nó cỡ vậy rồi thì làm sao nó sống. Rồi cha mẹ nó khổ tới cực nào, tới bực nào, còn bản thân nó khổ tới bực nào. Châu cha ơi, nghe một cái từ đó, nghe cái chuyện đó bác sĩ mới trả lời hồi sáng này, tôi tư duy tôi thấy cuộc đời hết nói nổi. Nhỏ đó mà nếu mà mình dùng cái tâm không tốt, hoặc cũng gọi là tốt mà mình không có quyền nói ra. Nếu ai đó hoặc là tự nó ha, nó bệnh rồi nó chết đi trong vòng mấy ngày, thì cái phước của bản thân nó rất là lớn, mà của cha mẹ nó nữa cơ. Chứ cái cỡ như vậy rồi thì làm sao mà lớn cho nổi, 5-70 tuổi tới 6-70 tuổi nó đau cái kiểu kỳ cục mới bị lớn đó, mà thận không làm việc được, phổi không làm việc được, óc không làm việc được, rồi tim không làm việc được. Ông bác sĩ ông phân tích, nếu mà ở bên Mỹ này đó, người ta cũng có bệnh vậy, mà cái mùa đông á là nó hành hạ còn tàn nhẫn hơn nữa. Một mũi thuốc mà trị cho qua cái cơn nghẹt thở vậy là $1,000. Thành ông bác sĩ ông nói người ta có làm vậy, nhưng mà điều tôi nói đây không phải là tôi nói để cho bà làm tôi hiểu, tôi nói đây là có nghĩa là thông tin về cái cách mà bệnh và trị bệnh, chứ còn cái bệnh đó thì khó mà hết. Đấy, cái người đệ tử Phật á, người ta tư duy tới cái đó nữa đó, tư duy tới cái đó, đau khổ nhiều lắm, nhiều cái nguyên nhân đau khổ lắm. Thành ra là mình phải trụ tâm mình trụ tâm vào một đối tượng. Mà cái đối tượng như vậy, tôi nói như vậy là có nghĩa là phải để ý cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình của xã hội người ta đưa ra này. Coi chừng là mới có một đứa mà nó vậy, có từ 6-8 tháng mà vậy, còn nếu mà nó sản xuất ra 2-3-4 đứa mà nó lờ lờ lững lững vậy thì làm sao mình sống nổi đây. Cho nên vấn đề đâu phải tư duy. Tư duy vào một đối, phải chú trụ tâm vào một đối tượng. Thấy bằng trí, đối tượng ấy rõ ràng. Phải thấy mà phải bằng trí. Cho thấy bằng con mắt mình nhìn vậy ta gọi là quan sát. Mà cái đối tượng mà mình thấy đó mình thấy bằng trí chứ không phải là mình thấy đích thị cái món đó. Thì cái đó là gọi là quán đó. Trụ tâm vào một đối tượng. Rồi mình thấy bằng trí về cái đối tượng đó, tức là quán. Thế là mình quán vô thường nè, rồi quán vô ngã nè, rồi quán khổ. Khổ thí dụ như vừa nói đó, tư duy về cái nỗi khổ của kiếp con người, rồi quán giảng pháp giải không. Đó, thế thì là cái đó gọi là quán. Chỉ quán phương pháp rồi mình thực hành đó nha. Cái thứ ba là dùng cái trí tập pháp nhận thức, phân loại và tiếp thu tư duy. Dùng cái trí tập pháp, chúng ta học trong 37 cái phần trợ đạo của pháp tứ đế đó, nó có cái tập pháp tinh tấn, hỷ, kinh an, niệm, định, xả. Thế thì chúng ta phải dùng cái trí mà chúng ta tập, cái trí tập pháp đó để mà chúng ta phân tích coi cái, nói là vô ngã mà có thật sự vô ngã không, vì sao nó vô ngã, nói rằng là cái hoa này là vô thường mà nó có thật sự vô thường không, và vô thường với vô ngã nó có tương quan như thế nào, mình phải phân tích. Vô thường là nói về mặt thời gian, nó không có chân thật, đúng không? Đúng. Vô ngã là nói về mặt không gian, nó tổ hợp lại, nó nương giá nhau mà nó hình thành, chứ nó cũng không có thật, đúng không? Đúng. Rồi phân loại nó ra, phân loại ra là mình đang quán đây là thuộc về động vật, là thực vật, là khoáng vật, hữu tình, vô tình. Cuối cùng mình tổng hợp lại, xác đáng rồi, mình thấy đó là chân lý, đó là vô thường, là cộng với vô ngã, là cộng gì vậy, cho nên là cộng với khổ, là với... Cuối cùng là không có gì. Thế thì cái pháp môn tu như vậy, ta gọi là tư duy. Tư duy mà tiếng Phạn á, ta dịch cái chữ tư duy là của tiếng Phạn là cái chữ thiền na. Thế thì ở đây là chỉ quán và tư duy, tức là samatha, tama bát đề và thiền na là ba cái pháp mà các vị tu học ở trong kinh Viên Giác đó, tôi ôn lại cho đại chúng đó, nó cần thiết lắm, chúng ta phải làm vậy thôi à. Cũng như Phật tử mà hỏi đó nè, tụng kinh mà nó không có định tâm được là tại sao? Là tại vì mình chưa có vận dụng cái pháp samatha, rồi mình cũng chưa có vận dụng cái pháp là tama bát đề, tức là quán ha, rồi mình không có vận dụng cái pháp thiện na, không có vận dụng cái pháp tư duy, cho nên là mình còn để cái tâm của mình nó cứ nó chạy theo sắc thân hương là vị là xúc là pháp, nên là giống như là cái nhà mà 6 cái cửa lục giác, có 6 cửa sau phía mà mình không có đóng cửa, thành ra gió phía nào nó cũng vô cái nhà mình hết, thành ra ngọn đèn để trong nhà không bao giờ đứng yên được, mà 6 cái cửa mắt tai mũi lưỡi thân ý mà mình mở toang như vậy thì cái tâm của mình không lúc nào đứng yên được. Cái lý do của nó là vậy đó. Cho nên mọi người phải nỗ lực thôi. Phải nỗ lực. Nỗ lực cần tu mà không quá nhật. Phải nỗ lực mà tu, đừng có để cho ngày tháng nó luôn qua. Mọi người đều phải cố gắng. Tôi cũng phải cố gắng. Mà phải tự trách mình. Phải biết lúc nào mình không tốt, lúc nào mình mở cửa để cho tha hồ tất cả những cái mùi hôi, mùi thối, gió phía nào cũng có, vô cũng được, mà gió nó đưa tới những cái hương vị không bằng lòng, mà mình vẫn để cho nó vô cái nhà của mình là tại mình không đóng cửa đó. Phải ráng vậy thôi à, chứ không ai làm sao khác được.
Chúng sanh vô biên thề nguyện.